Nguồn gốc văn hóa Trung Quốc. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng tại Singapore ngày 14 tháng 12 năm 2007. Biên tập Thích Minh Kiết. Phần 1. Ngày giảng thứ nhất. Kính thưa ông Lý, Tổng vụ Tịnh Tông Học Hội. Kính thưa các vị thân hữu thuộc 10 tôn giáo lớn tại Singapore. Kính thưa quý vị quan khách, chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, kính chào toàn thể quý vị. Tôi rất hân hạnh được tham dự buổi họp mặt long trọng này. Đề giảng của tôi hôm nay là nguồn gốc văn hóa Trung Quốc. Mấy năm qua, tôi có đến rất nhiều quốc gia, đã gặp gỡ rất nhiều bạn học và các vị đồng tu từ các quốc gia khác cũng không ít. Qua những lần gặp gỡ đó, chúng tôi nhận ra rằng Phật tử đời nay thua xa Phật tử các đời trước. Tại sao hàng đệ tử xuất gia, Phật tử tại gia có sự chênh lệch lớn như vậy? Điều này đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ. Chúng ta đã quá thiếu sót trong vấn đề giáo dục Phật giáo. Làm thế nào cứu giảng đây? Chính điểm này mà chúng tôi đã thao thức và suy nghĩ về nguồn gốc văn hóa Trung Quốc. Trung Quốc là một nước cổ xưa, có hơn 5.000 năm lịch sử. Đời thượng cổ không có văn tự, chỉ có đời đời truyền nhau bằng miệng. Mãi đến đời Huỳnh Đế mới phát minh ra văn tự. Đời Huỳnh Đế cách chúng ta hiện nay cũng đã có 4.500 năm. Sau khi có văn tự ghi chép thì mức độ thông tin là chính xác hơn. Qua những ghi chép thời xưa, chúng ta hiểu được 5.000 năm trước tổ tiên chúng ta đã biết đến tầm quan trọng của giáo dục. Cho nên trong Tam Tự Kinh có câu như: nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Câu này không phải do Đức Khổng Tử nói. Kế tiếp lại nói: tánh tương cận, tập tương diễn, cẩu bất giáo, tánh nải thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. 8 câu 24 chữ này có thể nói là nguyên tắc cương lĩnh chung của truyền thống giáo dục Trung Quốc suốt từ 5.000 năm nay cho đến đời Mãn Thanh. Trải qua các thời đại tiếp nối cũng đều tuân hành và giữ chặt nguyên tắc này. Trong nguyên tắc này khẳng định với chúng ta một điều, đó là bổn tánh con người vốn thiện. Câu nói này rất quan trọng. Cho nên con người đều bình đẳng, con người tánh vốn thiện. Vậy thì tại sao hiện nay con người trở nên bất thiện? Đây là vấn đề thuộc về giáo dục. Sở dĩ con người trở thành bất thiện là vì tiêm nhiễm các tập khí bất thiện, tạo thành nhiều thói quen xấu, cho nên gọi là tập tánh. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: núi sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Cái bản tánh này không phải bản tánh đã nói ở trước. Bản tánh đây là nói đến tập tánh. Tập tánh nhiều đời làm đánh mất bổn tánh. bốn tánh thì thiện, tập tánh thì có thiện có ác. Xưa kia Mạnh Tử chủ trương tánh thiện, Tuân Tử chủ trương tánh ác. Chủ trương của hai ngài chỉ là tập tánh chứ không phải là bổn tánh, khác với cái mà Khổng Phu Tử thường nói. Khổng Phu Tử nói cái thiện đây không phải là cái thiện của thiện ác đối đãi, mà là cái thiện vượt lên trên cả thiện và ác đối đãi. Thiện đó mới gọi là chân thiện. Thiện này là của Khổng Tử nói, do thánh nhân giảng. Về vấn đề này chúng ta nên hiểu rõ, có tập tánh mới có thiện có ác, qua đó mới phát khởi được sự nhận thức và giáo dục. Và nhờ vậy chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của giáo dục. Vậy thì giáo dục bằng cách nào? Đó chính là giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Chuyên đó là chuyên tinh, chuyên tu, tinh tấn, sửa đổi, không tạp. Nền giáo dục xưa nay của Trung Quốc đã coi trọng những gì? Chúng ta thử đọc những ghi chép trong sách xưa sẽ thấy, trong tất cả mọi việc, giáo dục quần chúng là quan trọng nhất. Muốn cho thế giới an định, hòa bình, chúng ta phải đối xử bình đẳng, hòa thuận. Đây là giáo dục bình dân mà ngày nay chúng ta gọi là giáo dục xã hội. Thoạt nhìn thì thấy rất là đơn giản, nhưng trên thực tế nó bao gồm cả một triết lý cao siêu. Đem triết lý cao siêu này áp dụng vào những sinh hoạt hàng ngày, cơm ăn áo mặc, trong công việc, trong việc đối nhân xử thế. Giáo dục dạy cho chúng ta những gì? Thứ nhất, dạy về luân lý. Luân lý là gì? Luân là mối quan hệ giữa người với người, lý là đạo lý. Hiểu được mối quan hệ giữa con người với nhau, bạn mới có thể biết được cách đối nhân xử thế, cần phải dùng thái độ gì, tâm trạng gì để đối người xử vật. Việc này rất quan trọng, là căn bản để làm người. Thứ hai, dạy về đạo đức. Đạo là gì? Đạo là pháp tắc của tự nhiên. Hay nói cách khác, đạo không phải do con người đặt để, cũng không phải do con người chế định. Đó là phép tắc của đại tự nhiên. Chẳng hạn như Trung Quốc là một nước nằm ở vùng Bắc Bán Cầu, khí hậu ôn hòa, bốn mùa rõ rệt, xuân trồng hạ lớn, thu thâu đồng cất. Đây là đạo của tự nhiên, không do ai phát minh. Thuận theo tự nhiên gọi là đức, không thể đi ngược luật tự nhiên, nhất định phải thuận theo tự nhiên. Vấn đề này cổ nhân Trung Quốc có đề cập đến rất nhiều, dạy rất tỉ mỉ và cũng nói rất rõ ràng. Về mặt con người, đạo tức là ngũ luân. Ngũ luân là phụ tử, đạo cha mẹ, con cái. Phu thê, đạo vợ chồng. Quân thần, đạo vua tôi. Huynh đệ, đạo anh em. Và bằng hữu, đạo bạn bè. Đây là lẽ tự nhiên, chẳng có ai phát minh, chẳng có ai sáng tạo. Đó gọi là đạo. Ngũ luân là đạo. Sau khi hiểu rõ mối quan hệ của ngũ luân, chúng ta phải làm sao để thuận theo được với quy luật của đại tự nhiên này. Người xưa nói cha con tình thân, thân là thân ái, thân ái này gọi là đức. Chúng ta phải để tâm quan sát thì mới thấy được. Có năm nọ tôi đi họp ở Nhật Bản, cũng là hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Các vị đồng tu bên Nhật nghe tôi qua, nên có khoảng hơn 20 người cùng đi theo sinh hoạt chung với tôi. Trong số đó có một người mẹ trẻ để theo một chiếc xe nhỏ với một đứa con trai mới 4 tháng đi cùng. Ngày đó tôi nói với mọi người, các vị hãy để tâm quan sát hai mẹ con này thì các vị sẽ hiểu thế nào gọi là mẹ con tình thân. Đứa bé này chỉ mới 4 tháng, chưa biết đi, chưa biết nói. Bạn xem những cử chỉ của nó đối với người mẹ rất là dễ thương. Kế đó, bạn hãy xem tình thương người mẹ đối với con. Không có điều kiện gì cả, cũng không có ai dạy, rất tự nhiên. Cho nên qua đó, chúng ta thấy rõ điều thứ nhất trong ngũ luân là cha con tình thân. Bạn có thể thấy đó, rất là cảm động. Cho nên, nền giáo dục Trung Quốc hiện đại và nền giáo dục thánh hiền Trung Quốc khi xưa đã được hình thành từ đây. Mục đích của giáo dục là gì? Mục đích thứ nhất là mong rằng tình thương này sẽ được duy trì mãi mãi, trọn đời không thay đổi. Đây là mục tiêu thứ nhất của giáo dục. Mục tiêu thứ hai là hy vọng đem tình thương này phổ biến khắp nơi để cho mọi người đều biết đến. Bạn thấy đó, thiên tánh của họ là đứa bé biết thương cha mẹ, cha con thương nhau, anh em thương nhau, dòng họ thương nhau, hàng xóm thương nhau, bạn bè thương nhau. Đến cuối cùng, như sách Đệ Tử Quy dạy, phàm thị nhân giai tu ái, phàm là người phải thương nhau. Đó chính là tinh thần. Thượng đế thương con chiên, thần thương dân, Phật thương chúng sanh mà trong tôn giáo có đề cập đến. Suy cho cùng thì nguyên điểm của giáo dục là dạy về tình thương. Suốt mấy ngàn năm qua, Trung Quốc chỉ có một quan niệm như vậy. Cho nên quốc gia, dân tộc này phải hài hòa. Tình thương cha con được đặt vào vị trí vua tôi, là người lãnh đạo và thuộc cấp ngày nay. Đó là nghĩa, tức là nhân nghĩa. Bởi vậy, vua phải có lòng nhân, người lãnh đạo phải có lòng từ, cấp dưới phải làm tròn nghĩa vụ và tận trung. Đó chính là ái. Lãnh đạo và cấp dưới chỉ là khác nhau tên gọi mà thôi, chứ trên thực tế giống như là tình thương của cha con với nhau vậy. Còn khi dùng trong mối quan hệ vợ chồng thì phu phụ hữu biệt, thì cái biệt này tức là vợ chồng kết hợp nhau. Đó là sự khởi đầu của nhân luân. Để thiết lập một gia đình phải có hai vấn đề. Thứ nhất, phải có khả năng kinh tế để lo cho cả gia đình. Thời xưa ở Trung Quốc, người chồng phải kiếm tiền để lo cho gia đình, còn người vợ thì lo phần coi sóc việc nhà. Và trách nhiệm quan trọng nhất đó là dạy dỗ con cái. Người Trung Quốc hết sức chú trọng đến câu nói bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Chữ hậu này không có nghĩa là có được nhiều con cháu về sau, mà có nghĩa rằng trong số con hoặc cháu có ai có khả năng kế thừa nho học của gia đình không, có ai có khả năng thừa kế sự nghiệp của gia đình không. Phải có người thừa kế, đó mới là đại sự. Do đó chúng ta hiểu giáo dục gia đình là truyền thống căn bản của giáo dục Trung Quốc. Giáo dục được bắt đầu từ khi nào? Đối với người Trung Quốc, việc giáo dục con cái phải được bắt đầu ngay từ khi người mẹ đang mang thai, gọi là thai giáo. Sau khi người mẹ đã mang thai, từ tư tưởng, ngôn ngữ, hành động, luôn cả cử chỉ cũng đều có ảnh hưởng đến bào thai. Cho nên bà mẹ lúc mang thai, ăn nói, đi đứng và cử chỉ cần phải nghiêm trang và từ tốn. Đối với thất tình ngũ dục cần phải hạn chế, không nên ham vui quá mức, cũng không nên buồn bực thái quá, làm ảnh hưởng đến bào thai trong bụng. Bởi thế nên phải cẩn thận lưu tâm. Đến ngày thai nhi chào đời, mở mắt ra là biết nhìn qua ngó lại rồi. Tai của nó đã biết lắng nghe. Trên thực tế, nó đã đang rập khuôn theo người lớn, sinh ra là đã biết bắt chước rồi. Vì thế cha mẹ đối với hài nhi, nhất cử nhất động đều phải thận trọng, phải làm gương cho nó thấy trước mắt, nghe và tiếp thọ trực tiếp, nhất định không được giấu giếm, dối trá, qua loa. Đứa bé này phải được liên tục dạy dỗ trong thời gian 3 năm. Cho nên ngạn ngữ Trung Quốc thường nói 3 tuổi thấy 80, 7 tuổi định chung thân. Lời nói này có nghĩa là gì? Con người hiện nay có nghe cũng không hiểu thấu. Một đứa bé mới lên 3 làm thế nào có thể thấy được như một người ở tuổi 80? Bởi vì đến khi nó được 3 tuổi, nó đã có khả năng biện biệt tà chánh, thị phi, thiện ác. Nó đã có khả năng ấy. Và lại với căn nhiễm như lúc tuổi nhỏ và suốt cả đời không biết tiếp nhiễm bên ngoài, y học hiện nay gọi là khả năng miễn dịch. Khả năng miễn dịch này là do người mẹ quân tập cho nó từ lúc còn mang thai trong bụng. Khi lên ba, nó đã có khả năng này. Đó là giáo dục Trung Quốc, một nền giáo dục truyền thống. Làm được một người mẹ gương mẫu và trọn vẹn nhất, đó chính là ba bà mẹ đời nhà Chu. Ai ai cũng đều biết đến văn võ Chu Công là thánh nhân, mà đức Khổng Tử của chúng ta trọn đời rất ngưỡng mộ ba vị này. Văn Dương là thánh nhân, Võ Dương cũng là thánh nhân, và Chu Công cũng là thánh nhân. Thánh nhân do được dạy dỗ mà nên, chẳng phải do trời sanh ra là thánh nhân đâu. Cho nên ai ai cũng đều có thể làm vua Nghiêu, vua Thuấn. Ai ai cũng có thể học để thành văn võ Chu Công. Bà nội của Chu Văn Dương là Thái Cương. Thái Cương sinh ra Dương Quý. Dương Quý là cha của Chu Văn Dương. Mẹ của Văn Dương là Thái Nhậm, và vợ là Thái Tự, sinh ra Võ Dương, Chu Công. Đây là thánh mẫu, thánh nhân của đời nhà Chu khai quốc. Ba vị này đều được tôn xưng là Thái, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự. Ở Trung Quốc, trong gia đình, người chồng gọi vợ mình bằng Thái Thái. Thái Thái hai chữ này có ý nghĩa rất cao và tôn quý phi thường. Đời nay gọi là nữ quyền, thì cái danh từ nữ quyền của Thái Thái là tối cao vô thượng. Tại sao? Bởi vì bà là mẹ của thánh nhân, chỗ bà dạy dỗ đã tạo tạo nên những bậc đại thánh đại hiền. Cho nên người ta gọi bà là Thái Thái. Gọi như vậy tức là hàm ý đã có Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự trong nhà mình. Sau này con cái của mình đều là đại thánh đại hiền, cho nên đã chọn cái ý nghĩa này vậy. Con người thời nay đều không rõ, không hiểu được Thái Thái có hàm ý gì. Cái dụng ý của nó vô cùng sâu xa. Bởi thế, theo căn gốc của giáo dục này, khởi đầu có người sinh ra, thầy giáo thứ nhất là bà mẹ. Bà mẹ chăm sóc mình, nuôi dưỡng và giáo dục mình. Đến lúc 5-6 tuổi, những đứa trẻ thông minh đã được đi học rồi, và trễ lắm cũng là 7 tuổi. Khi vào trường thì phải theo thầy. Ngày xưa thầy giáo ở Trung Quốc được gọi là tư thục, cũng là trường học. Giáo dục nhà trường là sự nối tiếp của giáo dục gia đình. Vấn đề chúng ta nên hiểu, bởi vì giáo dục của gia đình là gốc, giáo dục nhà trường là kế tục. Từ nhỏ được dạy dỗ nuôi dưỡng tánh hiếu kính, mà ngày nay chúng ta gọi là đệ tử quy. Đệ tử quy là một tuyển tập về giáo dục gia đình của Trung Quốc thời xưa. Quyển sách khá mỏng này chỉ vỏn vẹn có 1080 chữ, tổng cộng gồm 113 đoạn. Tôi nên chia thành 113 đoạn với 1080 chữ, hết sức ngắn ngủi. Quyển sách này không đòi hỏi bạn phải học thuộc lòng, mà cũng không bắt bạn phải nói. Nhưng để làm gì? Nó chẳng phải để con trẻ đọc, mà là để cho các bậc làm cha làm mẹ thực hành. Cho nên theo đệ tử quy thì bậc làm cha làm mẹ phải nêu gương để cho con cái mình bắt chước. Người Trung Quốc nói giáo phụ sơ lai, tức là người dâu mới cưới là phải dạy từ lúc vào nhà. Giáo như anh hài, anh hài là đứa bé mới chào đời, tức là phải dạy con từ lúc mới ra đời. Điểm này rất là quan trọng, cho nên mới xây dựng được cái gốc, cái nền tốt. Đứa trẻ mà có thói quen lành tốt này rồi thì không dễ gì bị thay đổi. Nền giáo dục này ở Trung Quốc đã truyền dài suốt 5.000 năm. Rất tiếc hiện nay đã bị dứt bỏ rồi, ít nhất cũng khoảng 100 năm. Một thế kỷ trôi đi, tất cả chúng ta thấy đều quên lửng việc này. Cho nên 100 năm nay người Trung Quốc phải chịu khổ vậy. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê. Kể ra tôi sinh ở quê cũng là một điều hết sức may mắn. Khu vực của tôi ở xưa kia là nơi phát sinh ra đồng thành phái của hai thời Đại Minh và Thanh. Đông Thanh Phái là một học phái, cho nên thuở thiếu thời, khu vực của tôi rất chú trọng về việc học hành và giáo dục. Trẻ con miền quê đều được đi học hết. Các bậc cha mẹ đều biết dạy con. Khi lên 10, tôi mới rời khỏi quê nhà. Hồi nhỏ, tôi được tiếp cận nền giáo dục này. Còn em trai tôi thì nhỏ hơn tôi 6 tuổi, nó không có phước phận, nên không được cái duyên phận này. Vì lúc đó chiến tranh Trung Nhật bùng nổ, nhiều nơi bị địch chiếm đóng, phía trước bị quân Việt chiếm cứ, xã hội náo loạn. Vì vậy em tôi không có cơ hội tiếp nhận nền giáo dục này. Hơn nữa tôi còn nhớ, đại khái lúc tôi 8 tuổi, chế độ học tập của quê tôi lúc đó bị thay đổi, đem tư thục đổi thành tiểu học ngắn hạn. Cho nên về mặt luân lý thì dần dà bị lãng quên, về sau thì mất luôn. Từ đấy chúng ta đã bị mất đi nền giáo dục này. Đối với những khu vực ven biển, những thành phố đã được khai thác và văn minh thì càng sớm bị dứt đoạn, càng sớm bị thay đổi. Giống như Hồng Kông, khu vực này đoạn mất ít nhất cũng hơn 150 năm. Cho nên hiện nay muốn tìm lại quả là việc vô cùng khó khăn. Cho nên chúng tôi đã nghĩ đến cái gốc của đạo Nho là Đệ Tử Quy, là phải giáo dục con người từ lúc ấu thơ. Gốc của đạo giáo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, là giáo dục nhân quả. Cho nên gốc của nhà Nho là giáo dục về đạo đức luân lý. Nền tảng của Phật giáo là Thập Thiện Nghiệp Đạo, là giáo dục của hai đại tiểu thừa Phật Pháp, cũng là giáo dục của Phật, Bồ Tát. Ba nền giáo dục này tạo thành ba nền tảng. Hiện nay chúng ta đều thiếu sót đối với ba nền tảng này. Bởi thế Phật tử tại gia không thể thực hiện được thập thiện nghiệp. Đệ tử xuất gia không thể thực hiện sa di luật nghi. Nếu hai thứ này đều không thể thực hiện được thì là giả, không phải chân. Theo lời của Thiên Thai Ký Giả Đại Sư, tuy rất khách sáo nhưng rất hàm súc, danh tự tỳ khưu, có danh nhưng không thực. Đối với tại gia thì danh tự Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cũng là có danh mà không thực. Cho nên ba nền tảng này vô cùng quan trọng. Do vì không có ba nền tảng này, nên suốt đời dù chúng ta hết sức siêng năng, cần mẫn, khổ học cách mấy đi chăng nữa cũng không thể thành tựu được. Và những gì chúng ta đã học đều chỉ là cái hiểu biết, chứ không phải là trí tuệ. Phật Pháp nói tam huệ học, giới định tuệ. Nhà Nho gọi là bát học, thần tư, minh biện, đốc hành, đều có cùng một đạo lý. Nhưng chúng ta đã quên hết. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chỉ có cách là sau khi đã giác ngộ rồi, hiểu thấu rồi, chúng ta nên tìm cách cứu giảng. Nếu không dựa vào ba nền tảng này công phu, dựa vào ba nền tảng này nỗ lực học tập, thì đời này của chúng ta không sao thành tựu được. Đối với vấn đề thế gian Pháp và Phật Pháp, chúng ta đã học được nhiều năm rồi, cuối cùng phân tích cho kỹ. Sự khác biệt của thế gian Pháp và Phật Pháp không phải ở mặt kinh sách. Nếu bạn không hiểu được, dầu bạn có học hết Tam Tạng 12 bộ kinh điển đi nữa cũng vẫn là thế gian Pháp, không phải là Phật Pháp. Một khi bạn đã hiểu rồi, cho dù bạn mù chữ, chưa bao giờ học qua kinh điển, những gì bạn học đều là Phật Pháp, là xuất thế gian Pháp. Cái lý này chúng ta thể hội được từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta phải hiểu rõ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hồi tôi học Phật, thật sự mà nói, tôi rất là may mắn. Lúc còn trẻ, tôi cho rằng Phật giáo là tôn giáo thuộc vào mê tín, cho nên không bao giờ tôi có ý niệm học Phật. Năm 1949 đến Đài Loan, lúc đó tôi định học triết học, Tôi rất thích học triết học. Vậy sao gặp thầy Phương Đông Mỹ, tôi viết một bài văn, đồng thời kèm theo một lá thư gửi cho thầy, viết bằng tâm chân chất cung kính và sùng bái. Hy vọng được vào lớp để dự thính bài giảng của thầy. Một tuần lễ sau, tôi nhận được thư trả lời của thầy. Trong đó, thầy hẹn tôi đến nhà thầy. Khi gặp mặt, thầy hỏi về trình độ học vấn của tôi. Tôi thưa thật là tôi mới tốt nghiệp trung học. Thầy không tin, hỏi rằng em có dối tôi chăng? Tôi trả lời rằng không dám gạt thầy và mong là được nghe thầy giảng. Thầy hỏi tại sao em tốt nghiệp trung học mà không tiếp tục học. Tôi trả lời mới gặp thời buổi loạn ly, kháng chiến phải đi tị nạn, quân đội Nhật đuổi theo sau lưng, chúng em phải chạy trốn ở phía trước, bởi thế nên em bị thất học 3 năm. Tôi thất học nhưng nhờ ở lòng hiếu học, sách vở chưa hề phế bỏ. Tôi rất thích đọc sách. Thầy lại bảo em mong được vào lớp nghe giảng bài, nhưng em có biết trường học bây giờ thầy không ra thầy, trò không ra trò, em sẽ thất vọng rất lớn đó. Nghe thầy giáo nói, tôi biết rằng ông không muốn tiếp nhận tôi, vì vậy tôi rất lấy làm buồn. Không ngờ là sau 5 phút suy tư, thầy nói mỗi tuần em đến nhà thầy, thầy sẽ dạy cho em 2 tiếng đồng hồ. Do vậy mà buổi học được dạy nơi chiếc bàn tròn nhỏ bày ngay trong phòng khách của nhà thầy, chỉ có một thầy một trò. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là ông ấy dạy tôi như vậy. Khoảng 20 năm sau, thầy tôi qua đời. Lúc đó tôi mới hiểu được là tại sao thầy lại đối với tôi như vậy. Lúc đó tôi mới hiểu tôi thích triết học. Lúc đó tôi như tờ giấy trắng, chưa từng tiếp xúc với một triết gia nào, cũng chưa hề đọc qua một quyển sách triết học nào, còn là một mảnh giấy trắng tinh, giống như vẽ hình. Người họa sĩ có thể tùy ý sáng tác. Nếu như học quá nhiều, nghe hiểu nhiều thứ, đó tức là tờ báo rất nhiễm ô, dù có vẽ cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thành tựu được. Bởi thế thầy rất quý mến tôi. Thầy cũng không muốn tôi vào trường, sợ rằng tôi vào trường học tôi sẽ bị ô nhiễm bởi tri kiến của nhiều vị thầy, quen biết quá nhiều bạn học, thu nhập vô số kiến thức, từ đó có thể làm cho tâm tôi rối loạn. Vì vậy chỉ có mình tôi được theo thầy học. Mãi cho đến sau này tôi mới hiểu rõ, đó là từ thời xưa đến nay, tại Trung Quốc, phương pháp này người ta gọi là sư thừa, một thầy một trò truyền nhau. Tuy không nói rõ ra, nhưng trên thực tế, thầy đã truyền dạy cho tôi bằng phương pháp này. Ban đầu thầy dạy cho tôi triết học khái luận, sau cùng thầy chỉ dạy duy nhất là triết học Phật giáo. Và rốt cuộc tôi cũng đã hiểu Phật pháp. Thầy dạy tôi rằng triết học Phật giáo là một nền học siêu tuyệt nhất trên toàn thế giới. Sau này khi lặp lại ý thầy, tôi giới thiệu khiêm tốn hơn. Tôi nói kinh điển Phật giáo là một nền triết học cao đẳng, không phải mê tín, phải tiếp xúc sâu sắc hơn thì kinh Phật là triết học. Thầy Phương nói với tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni là một đại triết gia. Học Phật là một sự hưởng thụ tối cao của đời sống con người. Nhờ mấy lời khai thị này mà tôi sanh tâm thích Phật giáo. Đặc biệt, nó là một nền triết học cao siêu, nên chúng ta phải để tâm học hỏi. 2 tháng sau, tôi quen Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia cũng giống như thầy Phương, mỗi tuần lễ dạy tôi 2 tiếng đồng hồ. Đây là một dịp may hiếm có. Tôi theo học với Đại sư Chương Gia 3 năm. Nền tảng Phật học của tôi là do Ngài dạy. Tôi học rất nhiều điều trọng yếu về nguyên lý, nguyên tắc. Và thầy khuyên tôi suốt cả đời phải tuân thủ phụng hành. Ngài dạy tôi, muốn học Phật thì điều quan trọng nhất là trước tiên phải nhận thức rõ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu bạn không hiểu Phật thì chẳng biết từ đâu mà bắt đầu học. Nhận thức bằng cách nào mới được? Ngài giới thiệu tôi phải học hai quyển sách. Một quyển là Thích Ca Phổ và một quyển là Thích Ca Phương Chí. Hai quyển sách này hồi đó còn nằm trong Đại Tạng Kinh, chưa có in riêng ra để truyền bá. Do đó tôi mới bắt đầu tiếp xúc với chùa miếu và đến chùa để lấy tìm kinh điển mượn chép. May là hai quyển sách này không có dài lắm, chép về học thế mới biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người, không phải là thần thánh, cũng không phải là tiên. Ngài cũng như Đức Khổng Phu Tử ở Trung Quốc có rất nhiều chỗ giống nhau, chỉ khác một điểm. Tuy Đức Khổng Phu Tử là một đại triết gia, một đại giáo dục gia, nhưng Ngài còn có mộng làm quan, hy vọng để phát huy tài ba của mình. Thế nên chu du liệt quốc, mục đích là hy vọng làm quan. Ước mong trong các nước chư hầu có ai mời Ngài ra làm quan. Ngài tiếp xúc rất nhiều nước chư hầu, nhưng rốt cuộc không có một chư hầu nào mời Ngài ra làm quan cả. Cho nên Ngài vô cùng thối chí, chán nản, đành trở về quê dạy học. Năm hồi hương, Ngài đã được 68 tuổi, đến năm 73 tuổi thì qua đời. Thực tế, Đức Khổng Tử chỉ dạy học có 5 năm. Chỉ 5 năm dạy học thôi, mà sau này đã trở thành bậc thầy mô phạm của muôn đời. Được nhiều đời đế vương nhận là bậc thầy. Chắc rằng Đức Khổng Phu Tử nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khác với Đức Khổng Phu Tử ở điểm này. Đức Phật Thích Ca là một thái tử, có thể thừa kế vô vua, nhưng lại từ bỏ ngai vàng để tầm sư học đạo. Lúc đã đi tầm đạo, Ngài chỉ mới 19 tuổi. Chúng ta nên đặc biệt xem trọng điểm này và phải lắng lòng lãnh hội. Ngài xuất thân là một thái tử thông minh tột đỉnh. Do đó chúng ta có thể tưởng tượng được những cao nhân của các tôn giáo Ấn Độ vào thời đại bấy giờ, những đại đức trong các giới học thuật, Ngài đều được tiếp xúc tất cả. Đến lúc 30 tuổi, Ngài đã học cả 12 năm. Có thể nói về mặt giáo dục, Ngài đã học được rất đầy đủ. Lại còn được giáo dục về cả xã hội đa nguyên văn hóa. Tôn giáo và học thuật của Ấn Độ ngày xưa có điểm đặc sắc mà các nước khác trên thế giới đều không có. Đó là tu thiền định. Họ rất coi trọng về thiền định. Trong kinh Phật nói tứ thiền bát định. Lúc ấy ở Ấn Độ, pháp tu thiền định lưu hành rất phổ biến. Đương nhiên Đức Phật Thích Ca cũng không ngoại lệ. Ngài nhất định cũng phải đạt cho được tứ thiền bát định. Trong khi thiền định, cũng tức là trong lúc ngồi thiền, hành giả mới có khả năng khám phá vạn vật trong lục đạo. Nói cách khác, Ngài có khả năng thấy được các tầng trời. Đây không phải nhà Phật nói, mà hầu hết các học phái của Ấn Độ thời bấy giờ đều thừa nhận 28 tầng trời. Dưới Ngài thấy được địa ngục, thấy được ngạ quỷ, tất cả hình sắc trong lục đạo. Ngài hoàn toàn thấy rõ tất cả, không phải do suy tưởng, cũng không phải do lý luận, mà là cảnh giới hiện lượng. Ngài đều thấy thấu suốt. Chúng ta ngày nay nhất định nghĩ đến những người có học thức chân chính, cũng đều muốn tìm hiểu rốt ráo lục đạo từ đâu mà có. Làm sao biết có lục đạo? Ngoài lục đạo ra còn có thế giới nào khác không? Tôi thiết nghĩ vấn đề này Đức Phật Thích Ca cũng đã khẳng định là có. Tại Ấn Độ, những vấn đề này không thể giải đáp. Các tôn giáo khác cũng không thể giải đáp được. Giới học thuật cũng không. Không ai có thể giải đáp thỏa đáng. Chính sự kiện này đã thôi thúc Đức Phật đi đến khu vực sông Hằng, ngồi dưới cội Bồ Đề nhập định. Trong lần nhập định này, mọi tri kiến Ngài đều buông bỏ, tự thân không khởi tâm động niệm, mọi thứ phân biệt chấp trước đều bỏ hết. Kinh nói một khi buông sạch là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, toàn bộ mọi thắc mắc đều được giải đáp. Lục đạo từ đâu mà đến? Làm sao biết có lục đạo? Ngoài lục đạo còn những gì? Ngài đều thông đạt rất rõ. Sau khi đã chứng đạo thông suốt rồi, Ngài bắt đầu thuyết pháp. 30 tuổi bắt đầu thuyết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch năm 79 tuổi, thuyết pháp được 49 năm. Sau khi bạn đã hiểu rõ Ngài rồi thì bạn thấy đó, trong suốt cuộc đời Ngài chẳng hề xây đạo tràng, không hề dựng chùa. Ngài ở đâu dạy học? Ở trong núi, ở trong rừng, dưới gốc cây, không ở chỗ nhất định. Học trò đi theo Ngài hàng ngày du sơn ngoạn thủy, đến giờ cơm thì đi khất thực. Ngài ăn một bữa, ban đêm ngủ dưới gốc cây. Một gốc cây chỉ được ngủ qua một đêm. Đời sống của Ngài là vậy đó. Sống như vậy chính là buông bỏ hết ham muốn vật chất. Ngài không có bị đắm nhiễm. Những gì Ngài học trong 20 năm, Ngài đều buông bỏ hết, không còn sở tri chướng. Cho nên những gì bạn đã học, nếu bạn chấp trước phân biệt, thì những cái đã học đều biến thành sở tri chướng. Chúng ta học kinh Phật cũng vậy. Bất luận là học pháp môn gì, học kinh luận nào, nếu bạn còn có chấp trước, còn có phân biệt, thì những gì bạn đã học đều là sở tri chứng, không khai mở trí tuệ. Làm thế nào để khai mở trí tuệ? Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bạn buông bỏ hết thì trí tuệ sẽ hiện tiền. Cho nên nói là học cũng được mà không học cũng được. Ai là người cho chúng ta biết là không cần học? Ở Trung Quốc có đại sư Huệ Năng, tổ thứ 6 của Thiền Tông. Ngài là người thể hiện chứng đạo mà không cần học. Đại sư Huệ Năng không biết chữ, không có đọc sách, cũng chưa có nghe kinh hoặc tụng kinh. Tâm của Ngài rất thanh tịnh, không có dục vọng, tức là không có phiền não chứ. Ngài chẳng muốn tìm hiểu trí thức gì, cho nên không có sở tri chứng. Bởi thế khi gánh củi bán, được nghe nhà người khách hàng tụng kinh Kim Cang, Ngài đứng ở ngoài cửa lắng nghe và hiểu nghĩa ngay. Còn người tụng thì không hiểu ý kinh, Ngài chỉ nghe qua là đã hiểu. Hai người này gọi là thiên tài. Sau này đến chùa Quỳnh Mai tham học, Ngài cũng chưa bao giờ đặt chân đến thiền đường hay giảng đường của chùa Quỳnh Mai. 8 tháng ở tại Quỳnh Mai, ngũ tổ phân phối công tác trong nhà trù như giã gạo bữa củi. Mãi đến ngày cuối cùng là ngày truyền y bát, nửa đêm canh ba gà gái, Ngài được triệu vào phòng phương trượng, nghe ngũ tổ giảng kinh Kim Cang. Chúng ta biết lúc đó chỉ giảng đại ý mà thôi. Giảng chưa tới 1/3, khi đến câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, Ngài cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc nhập định, buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, quát nhiên đại ngộ. Những gì Ngài ngộ, Ngài thấy cũng hoàn toàn giống như Đức Phật Thích Ca hồi đó ngồi dưới gốc cây Bồ Đề đắc ngộ vậy. Bởi thế Đức Phật Thích Ca cũng như trong kinh Quan Thế Âm Phổ Môn Phẩm nói, ứng dĩ Phật thân nhi độ Ngài hiện Phật thân. Đại sư Huệ Năng tại Trung Quốc, ứng dĩ tỳ khưu thân đắc độ thì Ngài hiện thân tỳ khưu. Cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Chỗ này chúng ta nên biết, nên hiểu rõ. Cho nên pháp thế gian và xuất thế gian không phải do nơi kinh điển hoặc trong sách vở thế tục. Bạn hãy buông bỏ hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tất cả pháp đều là Phật pháp, không có pháp nào không phải Phật pháp. Nếu ba thứ này không buông được, bạn còn vọng tưởng, còn phân biệt, còn chấp trước, thì như lời tổ sư nói, pháp nào là Phật pháp? Chẳng có pháp nào là Phật pháp cả. Điều này chúng ta cần nên hiểu. Và sau khi hiểu rồi thì mới biết được những gì chúng ta đã học là thế pháp hay Phật pháp. Đối với thế pháp thì những gì bạn học được chỉ là thường thức, trí thức. Còn học Phật pháp thì bạn sẽ học được định tuệ. Thường thức, trí thức không giải quyết được vấn đề, chỉ giải quyết cục bộ chứ không giải quyết được toàn thể vấn đề. Trí thức, thường thức, dù có giải quyết được vấn đề đi nữa cũng không có rốt ráo. Còn trí tuệ thì không. Trí tuệ có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, vấn đề vũ trụ, vấn đề nhân sinh, giải quyết toàn bộ một cách rốt ráo. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải có trí tuệ. Điều này trong kinh điển có nói rất rõ ràng. Phật pháp dạy chúng ta học Phật là học những gì? Kinh văn nói mục tiêu cuối cùng của học Phật là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này có thể dịch, nhưng vì sao lại không dịch? Vì tôn trọng mà không dịch. Đó là mục tiêu rốt ráo tối cao của người học Phật. Dịch theo nghĩa Trung Quốc gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạn cầu là cầu thứ này. Hiện tại chúng ta biết, nếu bạn buông xả chấp trước, thật sự không chấp trước đối với người, sự vật, thì bạn mới chứng được chánh giác. Đó chính là A-la-hán. Cho nên A-la-hán là danh xưng của quả gì? Họ tu pháp gì? Đó là buông bỏ chấp trước, không còn chấp trước nữa. Nếu hôm nay chúng ta khởi tâm đối lập với người, đối lập với vật, đó chính là chấp trước. Mấy năm gần đây tôi có tham gia hội nghị hòa bình thế giới. Trong lúc thảo luận, tôi có nêu ra vấn đề này. Việc hóa giải xung đột phải bắt đầu từ đâu? Phải hóa giải từ nơi nội tâm của chính mình. Họ đối lập với mình cũng không sao, miễn mình đừng đối lập với họ, thì đối lập sẽ không khởi sự. Đối lập là do hai bên. Nếu mình không đối lập thì mình sẽ hóa giải được sự đối lập của người. Không có đối lập thì không có mâu thuẫn, cũng không có xung đột. Cho nên nói hóa giải xung đột phải khởi từ chỗ này, tức từ nội tâm của mình mà hóa giải, không phải từ chỗ hai bên xung đột mà hóa giải. Từ chỗ hai bên xung đột mà hóa giải thì bạn vĩnh viễn chẳng giải quyết được vấn đề. Nhất định phải hóa giải sự đối lập từ nơi nội tâm mình. Đây chính là trí tuệ, chứ không phải là tri thức. Tiến thêm một bước, không chỉ không có chấp trước mà phân biệt cũng không, bạn sẽ được tiến thêm một bậc gọi là chánh đẳng chánh giác. Danh xưng của chánh đẳng chánh giác là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là quả vị thứ gì? Tương đương như nhà trường gọi là tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ. A-la-hán là học sĩ, Bồ Tát là thạc sĩ, Phật là tiến sĩ. Đó là danh xưng của ba học vị. Nên khi phân tách rõ ràng rồi mới biết được bạn đã học tới đâu. Với học vị cao nhất, bạn phải buông xả tất cả vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì làm gì có phân biệt chấp trước. Chỉ cần bạn buông xả hết, sau khi buông xả thì sao? Thì trí tuệ của bạn hiện tiền. Cho nên nói trí tuệ không phải từ học tập mà có, học không tới được. Ngay trong tự tánh, trí tuệ tự nhiên vốn đầy đủ. Bạn có thể thấy được điều này trong kinh Hoa Nghiêm. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ của Như Lai, đức năng của Như Lai, tướng hảo của Như Lai. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Tôi xin giải rõ ý. Trí tuệ của Như Lai, đức năng của Như Lai, tướng hảo của Như Lai ở trong tự tánh của tất cả chúng ta đều đầy đủ cả, không cần tìm kiếm từ bên ngoài. Cho nên Phật pháp được gọi là nội học, tức là hướng về bên trong mà cầu, không phải hướng ra bên ngoài. Thật cầu thì sẽ được. Đại sư Huệ Năng đã thể hiện cho chúng ta thấy Ngài đã cầu được rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng thể hiện cho chúng ta thấy Ngài đã cầu được rồi, buông xả là được. Cho nên chúng tôi đã thỉnh giáo Đại sư Chương Gia, có cách nào để cho tôi được hết nhập Phật pháp nhanh chóng không? Ngài liền nói với tôi, nhìn thấu buông xả, chẳng có một chút giấu giếm. Ngài dạy thẳng cho tôi như vậy. Căn tánh của chúng ta chẳng thuộc về thượng căn, cũng không phải là thượng thượng căn. Chúng ta thuộc hạ căn. Nghe được phương pháp này của thầy, thầy dạy tôi từ từ buông xả. Hôm nay buông xả nhiều hơn hôm trước một ít. Năm nay buông xả nhiều hơn so với năm trước, qua 56 năm. Thật là có tiến bộ. Mỗi năm đều có tiến bộ, mỗi tháng đều có tiến bộ. Từ đâu mà có thể thấy được tiến bộ? Nếu thường nghe chúng tôi giảng, bạn sẽ nhận ra mỗi năm cảnh giới chúng tôi đều khác nhau. Đó là tiến bộ. Tại sao tiến bộ? Năm nay tôi buông xả nhiều hơn năm ngoái. Mỗi năm mỗi nhiều. Ba thứ đều phải buông xả hết. Có buông xả nhất đương nhiên là vọng tưởng. Vọng tưởng là do tâm khởi, rất khó khăn buông bỏ vọng tưởng. Nhưng phân biệt chấp trước thì mỗi năm mỗi giảm đi, trí tuệ tăng trưởng thêm lên. Vì thế trong một đời chúng ta nhiều lắm là có thể tự mình nâng lên bậc A-la-hán, nâng cao đến bậc Bồ-Tát là đã quá thành tựu rồi. Còn như chúng ta, bất luận là ở tại hành môn hay giải môn, dù có học được tốt, nhưng nếu vẫn chưa buông xả được chấp trước, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thì những gì bạn đã học chỉ là thế gian pháp, chứ chẳng phải Phật pháp. Chúng ta phải nhận thức vấn đề này cho rõ. Sau khi bạn đã biết được những nguyên lý, nguyên tắc trong vấn đề tu học và những điểm trọng yếu trong Phật pháp rồi, thì bạn nên hành cho rốt ráo. Buông xả phải bắt đầu từ đâu? Buông xả ngay trong sinh hoạt hàng ngày, như ăn uống không còn kén chọn mùi vị có ngon không, chất lượng có tốt không. Kén chọn của bạn là gì? Đó là chấp trước, đó là phân biệt. Bạn phải nên bắt đầu từ đây. Sau khi thật sự buông xả rồi, bạn mới có thể trở về với đại tự nhiên. Trở về với đại tự nhiên là lành mạnh nhất và viên mãn nhất. Vì thế người bình thường không hiểu chân tướng sự thật, lúc nào cũng mong muốn những nhu cầu vật chất, làm sao để bảo dưỡng cái thân này. Và kết quả là càng bảo dưỡng thì thân này càng tệ hơn. Bảo dưỡng đến cùng để rồi bao nhiêu chứng bệnh cũng đều từ bảo dưỡng mà phát sinh. Cho nên không được coi trọng thân này. Nhưng nếu không xem trọng mà lại bỏ bê là sai. Bảo dưỡng quá độ cũng sai. Bởi thế phải chọn con đường trung đạo. Trung đạo tức là tùy thuận tự nhiên. Ví dụ nói về khí hậu, chúng ta mặc y phục. Mùa đông thì mặc áo bông giữ ấm, đó là tùy thuận tự nhiên. Mùa hè nên ăn mặc cho mát mẻ. Đừng nên mùa hè lại ăn mặc đồ mùa đông, rồi mùa đông lại ăn mặc đồ mùa hè. Làm vậy là bạn đã khác thường, đi ngược lại với luật thiên nhiên rồi. Về vấn đề ăn và ở, người Trung Quốc hết sức chú trọng. Món ăn mỗi tháng đều không giống nhau. Đó là căn cứ từ đâu? Căn cứ vào những gì mỗi mùa đã được trồng. Những thứ thu hoạch được trong mùa sẽ được dùng để nuôi dưỡng bạn. Nhất là người Trung Quốc khi xưa đã chọn lựa những món mà bạn ăn từ đâu mà ra. Trong khoảng 30 cây số vuông, đại khái bây giờ là 20 km, ngũ cốc được trồng là để cung cấp cho những người cư ngụ tại địa phương. Khi bạn ăn nó rất có dinh dưỡng, thấm mùi bản địa. Nếu đồ ăn tại địa phương này ăn không ngon, bạn đi tìm những thức ăn nhập từ nước ngoài. Đồ nước ngoài là để nuôi người nước ngoài, chẳng phải để nuôi bạn. Nguyên lý này hiện giờ không ai hiểu cả. Bởi vậy hiện nay khi ăn, chúng ta lại muốn chọn các thức ăn nhập. Nhưng các thức ăn nhập không phải để dành cho người địa phương này, mà thức ăn dành cho người địa phương nhất định phải được trồng ngay tại địa phương, gọi là thổ sanh thổ trưởng. Người Trung Quốc xưa nay cũng đều nói tới nguyên lý này, nói rất sâu và đành rẽ. Mấy năm nay khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông tiện lợi, bởi thế với đồ nhập khẩu cũng tràn ngập thị trường chúng ta, nhất là với các loại ăn uống này. Tôi đã đọc qua tác phẩm của một nhà lịch sử triết học Anh Quốc, Thang Ân Bi. Thang Ân Bi bỗng nhiên đề cập đến cách sinh hoạt lành mạnh nhất. Ta cần phải phục hồi với trồng trọt bằng nhân công từ thời trước. Lối ăn như vậy hết sức lành mạnh. Hiện nay trong cơ giới hóa, người ta đã sử dụng phân hóa học, nông dược, đem những hóa chất ấy phá hoại đại tự nhiên của tất cả những sản phẩm nông nghiệp. Ngay cả cây cỏ, bông và trái cũng đều bị phá hoại. Sự kiện này đối với sức khỏe con người thật là vô cùng bất lợi. Đời nay con người chỉ chạy theo cái vẻ hào nhoáng, vẻ đẹp dài lâu, nhưng không ăn được. Ở bên trong có chất chứa rất nhiều loại vi trùng bệnh, cho nên thời nay các chứng bệnh càng ngày càng gia tăng. Tôi từng xem qua một bản báo cáo của Bộ Vệ sinh Tổ chức Quốc tế. Họ nói 20 năm trước, trên toàn thế giới đã phát hiện gần 30 loại bệnh độc. Những loại bệnh độc này quá khứ chưa hề có. Trăm năm gần đây, Bộ điều tra báo cáo cho biết đã phát hiện hơn 1.100 loại bệnh độc. Họ đưa ra lời cảnh báo vì chưa tìm ra được vaccine để đối trị, e sợ sẽ bị truyền nhiễm. Và mong tất cả chúng ta nên đặc biệt lưu tâm đến việc ăn uống trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu để bệnh độc phát ra rồi thì sẽ không có thuốc trị, bởi vì quá nhiều, hơn 1.000 loại, bạn không thể nào phòng ngừa được. Sợ nhất là toàn cầu bị ôn dịch, cũng gọi là bệnh truyền nhiễm. Đó là căn cứ theo con số điều tra công bố ra. Tại sao có những bệnh độc này? Hiện tại trên thế giới chưa có ai giải đáp được, ngoại trừ trong kinh Phật. Đối với kinh Phật, chúng ta phải học nhiều năm mới có thể hiểu được. Không những chỉ có thầy Phương bảo rằng kinh Phật là triết học tối cao, mà chúng ta hiện nay cũng biết kinh Phật là nền luân lý tối cao, đạo đức tối cao, nhân quả rõ ràng, nền khoa học tột đỉnh. Bạn thấy khoa học thời nay có nói đến vật lý không gian, nói đến động lực học lượng tử, nói đến hạt cơ bản. Những thứ này ở trong Đại Thừa Kinh điển 2.500 năm về trước, Đức Phật đã nói tới rất nhiều và nói rất tuyệt vời. Khoa học gia hiện giờ có thể ứng chứng những gì Phật Pháp đã nói đều không sai. Nhưng những gì nội dung của Phật Pháp đã nói, các nhà khoa học cũng vẫn chưa làm được.